Qua câu hỏi thứ hai là câu số 6 của một Phật tử hỏi: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch thầy, hôm qua con có nghe thầy Sùng Phúc giảng, tức là hôm thứ ba đó, Phật đã tìm ra con đường giải thoát, chúng con hoàn toàn tin, nhưng có một việc con chưa hiểu. Phật thoát khỏi sinh lão bệnh tử và không bao giờ chết, đó là không hiểu. Thứ hai, con được nghe các thầy giảng ngay lỗ tai thì tánh nghe mình nghe, ngay mắt tánh thấy mình thấy, ngay mũi tánh ngửi mình ngửi, vân vân, là thường hằng, luôn luôn có, không mất. Có nghĩa vị này hiểu thẳng rằng là ngay các căn tánh này hiện hiện, thường hằng có, không mất. Nhưng con thắc mắc chưa hiểu ở chỗ, vậy khi mình chết, thân tán rã và mắt mình không còn nữa, tai không còn, mũi lưỡi thân không còn, vậy lúc đó cái biết đó nó ở đâu? Và thầy nói nó không già, không bệnh, nó không chết, nó mãi thường còn. Vậy nó nằm ở đâu mà gọi là thường còn? Con chưa hiểu chỗ này, mong thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con chỗ này. Đây là quý vị nghe thầy Sùng Phúc giảng ngày thứ ba, rồi nghe một vị thầy khác giảng nữa. Tin đó, chứ không phải là không tin, nhưng mà chưa thấy rõ. Bây giờ hỏi lại, hỏi lại cái ý thứ nhất, Phật không bị sanh lão bệnh tử chi phối và mãi thường còn là sao? Thứ hai, ngay các căn của mình, tánh thấy biết thường hằng, không mất. Vậy khi mình chết đi, các căn nó thối rồi, nó hư rồi, rồi thì chân tâm nó ở đâu? Nằm ở đâu mà bảo là thường hằng? Vậy cái thường hằng nó là thế nào? Mà quý vị nên nêu ra vấn đề là như thế. Thì quý vị muốn hiểu điều này á, bình tâm lại, đừng có nôn nóng, đừng có lấy cái chủng tự nghiệp thức trong đầu mà nó khởi hiện hành ra, nó so đo, thì quý vị được một cái mớ so đo để huấn lại thôi. Cái này đi theo cái con đường sanh tử, chứ không phải con đường khai trí. Muốn sáng chỗ này, quý vị nhớ, học không phải để hiểu, mà quý vị sáng ra thì nó biết hết, còn hiểu thì nó vô cùng, nó không có hết. Cho nên lắng tâm lại thì quý vị sẽ sáng ra, mà sáng ra thì tự biết. Bây giờ chúng ta đi từ phần 1. Thứ nhất là lời dạy trên, đó là quý thầy chỉ bày cho hành giả còn đang dùng công tu hành chưa có ngộ. Quý thầy giảng: ngay tai tánh nghe mình nghe, ngay mắt tánh thấy mình thấy, ngay mũi tánh ngửi mình ngửi, vân vân, là thường hằng, luôn luôn có, không mất. Đây là quý thầy ý cứ trên lời dạy của sư ông Trúc Lâm để quý thầy diễn giải ra. Thì lời giảng giải này, đó là quý thầy đó xác định, chỉ rõ từ tánh hiển hiện sẵn đủ nơi sâu căn, không thiếu vắng, để hành giả nhận ra và dùng công. Xác quyết, xác định ngay sâu căn mỗi người, chân tâm sẵn đó, chỉ là chúng ta chưa khéo nhận mà thôi, chưa chịu nhận mà thôi. Giống như ông Sa Di Cao đó, ông trả lời sang quý vị vừa nghe thầy chánh thiện giảng đó: chẳng nói họ không có, chỉ là không chịu nhận mà thôi. Thì hôm nay sư ông thấy ra, sư ông xác quyết cho mình biết, ngay thấy nghe biết là chân tâm đó, đáng có đó đó, khéo nhận đi. Đó là xác quyết và chỉ bày cho chúng ta dám tin, dám thẳng đó nhận. Thì quý thầy cùng từ đó mà diễn giải quý vị nghe: xác quyết, thấy ra rồi, khẳng định và chỉ bày để cho hành giả dùng công. Thì đây là cái lời chỉ cho người còn trong quá trình đang công phu chưa ngộ tánh. Vì sao? Vì sao đang công phu chưa ngộ tánh thì mình không có biết? Tiếp theo cái ý kế đó là xác định lý do nghi vấn chưa hiểu. Vì sao vị này còn nghi vấn, còn chưa có thông, chưa có hiểu? Là do đang còn trong quá trình dùng công chưa ngộ. Mà khi còn trong quá trình dùng công chưa ngộ thì chúng ta nghe thì liền nghe theo tướng, rồi theo cái vín theo đó mà tấm này từ nó lập ra một cái tướng để nó phan duyên, để nó nghe nó biết. Người mê nó khổ là như vậy đó. Nghe thì nghe theo tướng, rồi cái tấm lập thành một cái tướng hiểu biết nữa để nghe biết. Thì cuối cùng lại là gì? Thì kết quả chỉ được ý thức. Mà ý thức dồn qua rồi thì nó không hiểu được, không thấy điều này được, làm sao sáng chứng tâm. Nếu như khi chúng ta đã tọa ngộ thì tất nhiên lúc này chúng ta mới giật mình, mới hay ra cái tánh của mình, chân tâm của mình nó không bị bó buộc, nó không giới hạn, nó không hàng của, nó không có gá vào bất kỳ một nơi nào cả, kể cả sáu căn nó cũng không có gá trong đó, không rời nó mà chẳng phải trên nó. Mà nó là sao? Vô tướng, trùm khắp, nơi nơi không ngăn ngại. Vô tướng thật tướng, vô tướng là thật tướng. Vì sao? Có một tánh mình đáng sáng biết rõ ràng trùm khắp, nơi nơi không ngăn ngại, không vướng kẹt ở đâu, cho nên gọi là vô tướng. Có một cái tánh mình đáng thấy nghe biết mà nó không có hình tướng như các tướng của thế gian, vì vậy gọi là vô tướng. Tuy vô tướng nhưng mà không phải không ngơ, mà hằng thấy nghe biết tất cả, không hề mê lầm, vì vậy gọi là thật tướng. Tuy có cái danh từ gọi là thật tướng, đang nghe thấy biết tất cả quanh đây, thực là có đây, nhưng chẳng phải có một tướng trạng như các tướng sanh diệt thế gian để cho chúng ta nhận hiểu về nó, cho nên gọi là vô tướng. Vì vậy cho nên Đức Phật khi Ngài truyền phó gọi là phú chúc cho Tổ Ca Diếp, Ngài có nói cái đó là thực tướng, vô tướng là như vậy. Thì đây là hai ý khái quát tổng thể để quý vị nhớ. Có hai vấn đề chúng ta sẽ giải quyết. Do vì mê chưa ngộ thì cái thức che, và nghe là tìm tướng để nghe, và nghe theo tướng, nghe tướng và lập tướng thì nó che cái tánh này. Chúng ta không có tỏ ngộ là sáu căn đang hiện hiện chân tâm, chân tâm đang hiện hiện sáu căn. Nếu ngộ thì thấy biết rõ ràng, không có gắn gường là nói biết và không biết, đến đó tự biết. Đây là khái quát chung tổng thể. Bây giờ quý vị đi từng phần công phu, chúng ta sẽ biết cách nhận ra. Thứ nhất, đó là tránh sai lầm do tâm lập tướng. Khi chúng ta nghe sư ông nói nghe thấy biết là chân tâm, chân tâm đang hiện hiện ra sâu căn, nếu người khéo nhận ngộ ngay, chân tâm hiện tiền vô tướng trùng khắp, nhúc nhích thấy nghe biết không thiếu, thì liền khế hợp lời hòa thượng khai thị. Thì người như thế đặc biệt quá. Còn lại rớt lại là chúng ta đây nè, không có được lánh lời như vậy. Mình nghe mình không có ngộ liền. Mà không ngộ thì sao? Thưa quý vị, không ngộ tánh thì cái thức nó nhảy ra, nó biến hiện, nó lập tướng có gì đâu. Một là ngộ thì nhận ra không lập tướng, từ vô tướng mà rõ ràng hay sanh các tướng. Hai, chưa ngộ thì rơi vào bên này của tình thức, mà tình thức có cái mê này nó có thì nó hay lập tướng. Tình thức này nó lập tướng này, nó không có hiểu được lời của sư ông, không hiểu rút ráo được. Nó quan niệm rằng nếu dạy như vậy thì có lẽ là có một chân tâm như thế nào đó ở đâu đó để chúng ta nhận ra hướng về. Thì từ đó cái thức nó biến hiện, nó hiểu ra như vậy, thì tiếp theo nó mới biến hiện, nó biến cái chân tâm này thành một cái tướng. Cái tướng đó là tướng không có tướng, không tướng mà nó có tướng, cái tướng quan niệm của nó. Có nhiều vị nói nó trùm khắp hư không, nó lớn rộng như hư không vậy đó. Vì quan điểm như vậy, từ cái khởi đầu như vậy, quý vị nhớ đấy là bắt đầu cái khởi đầu của hệ thống này, cái ai sâu này. Vì bắt đầu hiểu như vậy, cho nên từ đó cho chúng ta thấy ra khi sống, khi đang sinh hoạt cái này thì chân tâm ở đâu? Chân tâm ở ngay sâu căn. Như vậy chân tâm có tướng và có chỗ nơi để gá vào là sâu căn. Nếu vậy khi chết sáu căn không còn thì chân tâm đi về đâu? Như câu hỏi ở đây quý vị hỏi này, nếu sống chân tâm nó gá này, mắc tai mùi lửa thân ý, vậy khi chết mắc tai mùi lửa nó thối rồi, nó hư rồi, chân tâm ở đâu? Thì lúc này chúng ta mới nói khi chết thì nó tan biến, nó hòa vào hư không bất tận, Tuy nó là hư không nhưng mà vẫn có chỗ nơi. Cái chỗ nơi đó là hư không, là bất tận. Hư không tuy không có tướng, nhưng mà cái tượng này, cái thức này nó cho chúng ta thấy có cái tướng hư không. Mà vì rằng cái thức nó lập có một chân tâm như thế nào đó, ở đâu đó. Vì có cái tượng cho nên chân tâm lập thân tướng. Mà khi lập thân tướng á, thì khi sống thì nó hiện ở sáu căn. Mà khi chết sáu căn là nó hỏng, nó hư rồi á, thì nó hòa nhập vào hư không. Mình tự vô tướng tại ra trong hư không vẫn là một tướng. Vì sao biết? Bởi vì khi sanh lại thì sao? Khi sanh lại, tái lại thì chân tâm nó lại, nó có ở hư không không? Nó về là nó sáu căn của thân sáu. Như vậy là cũng có chỗ nơi, có tướng. Nếu hiện nay chân tâm ở sáu căn, khi chết sáu căn không còn, chân tâm ở đâu? Hòa vào hư không. Rồi khi mà chúng ta sanh lại, chân tâm ở đâu? Nó nhập lại trong sáu căn. Vậy thì cái chân tâm nó chạy các quấn cho nó đâu phải trung khắp đâu, đâu tự tại đâu, nó chạy vòng vòng á, chạy đâu? Đang sống nó ở sáu căn, nó chết nó chạy ra hư không, mai mốt sanh là nó chạy về đây, nó chết nó ra hư không, hư không nó sanh là nó chạy về đây, chạy lòng vòng. Quý vị biết chân tâm kiểu đó cũng chóng mặt đó chứ. Nếu như thế thì chân tâm đã bị lệ thuộc sáu căn, cũng bị trôi theo sanh tử, chạy lòng vòng. Mà chân tâm như thế thì không phải thực là chân tâm tự tại giải thoát. Cái lý do mà biết điều này là vì sao vậy? Đây là do mê, luôn tìm tướng để hiểu. Khi chúng ta mê, cái thức này nó muốn biết thì phải biết về cái gì đó. Nó tìm tướng để nó hiểu. Mà khi tìm tướng để hiểu thì lập tướng. Nghe thì liền lập thành tướng như thế. Chính vì như thế, cho nên chúng ta hiểu sai, nhận lầm về chân tâm. Đó là lý do chúng ta không có sáng được chân tâm là như vậy. Thì cái này giờ cái vế này là đang nói về cái sai lầm nha. Quý vị hiểu sai lời dạy sư không? Nhận lầm về lời dạy sư không? Chúng ta không có ngộ được chân tâm do chúng ta hiểu sai, nhận lầm. Bây giờ nói tới cái đúng này. Nếu khéo dùng công tu tập thì sáng biết chân tâm. Dùng công bằng cách nào? Ngay đây mất hút các tướng, đồ đạc ở nhà khóa rồi, không ai lấy đâu mà sợ, cho nên quên nó đi. Chìa khóa cất ở đâu đó chắc rồi, có quên chìa khóa cũng không ai lấy được đâu, quên nó đi. Quên được không? Được. Thân này chỉnh ngay ngắn lưu thông, quên nó đi, được không? Quên cho ai giết đâu sợ, được. Tâm này không thèm suy nghĩ tí, coi được không? Không thèm nghĩ, chứ đừng nói buồn vậy đó, được. Ngoài duyên buồn, thân này buồn, tâm này buồn, còn cái gì không? Còn cái thứ gì đó buông chúng nó đi, buông sạch đi, không lập bất cứ một tướng nào, dù đó là tâm hay là cảnh, đừng lập tướng, buông sạch đi. Nhưng mà không được mê, nghe không? Buông sạch mà không được mê thì tánh này từ sáng biết. Chỉ cần không mê thì tánh giác sáng hiện tiền, chứ không phải chúng ta lập thêm một cái chân tâm sáng biết. Thấy biết như thế thì thấy biết là chân tâm. Sư ông khẳng định như thế và chỉ. Việc còn lại chúng ta khéo nhận và khéo công phu thì nhận ra. Đằng này á, chúng ta lại rơi vào cái thức hiểu, hiểu cái chân tâm. Mà khi hiểu á, thì cái thức này là lập tướng, là có một chân tâm ở đâu đó. Rồi chúng ta nhận vào chân tâm đó, chúng ta lại vùng về tướng, chồng tướng, sanh tướng, che, càng che mờ chân tâm. Thì bây giờ cách dùng công của mình là gì? Khéo rù xuống tất cả mà không mê thì tánh này tự biết. Sao không biết được? Thì cái tự biết này không tưởng, chân tâm đang hiện tiền, sống thẳng đó là khéo dụng công. Thì nhắc quý vị nhớ, chúng ta hay bị cái nhầm cái thức nó biến hiện, nó biến có một chân tâm để mà giữ cái ca vậy nè, cho nên chúng ta vướng bị ngại, bị ngăn trệ. Giờ mình nhớ rằng là buông sạch xuống là một này. Khi không mê là từ sáng biết, chứ không phải lập một cái sáng biết để biết. Nhớ rõ chưa? Buông sạch mà không mê là từ sáng biết. Nhớ điều đó. Không mê là từ sáng biết. Thẳng đó là chân tâm, chứ không có lập ra. Khi tỏ sáng ra rồi thì chúng ta mới ngộ ra chân tâm vô tướng, hiển hiện trùng khắp. Chứ nó không phải chỉ có hạn cuộc ở nơi sáu căn. Vì thế nó không già, không bệnh, không chết, mãi thường còn. Giống như câu hỏi đặt ra. Thì bây giờ còn một cái băn khoăn nữa. Khi sống là mình tin rồi đó, nó không nằm nơi sáu căn đó. Vậy thì khi chết thì chân tâm ở đâu? Quý vị thắc mắc không? Thì đi qua cái vế kế tiếp để hiểu. Đi từng vế một, bẻ ra từng mạnh một để thông. Thì cái vế kế tiếp đó là khi mình chết thì thế nào? Thì đầu tiên, khi mình chết, chân tâm ở đâu? Quý vị biết không? Đặt lại câu hỏi chân tâm là gì mà nói là ở đâu? Khi nói ở đâu là vô tình biến chân tâm thành một cái tướng gì đó. Cho nên nó mới nằm vị trí nào đó. Còn nếu như tỏ biết chân tâm trùm khắp thì đừng tìm nữa, liền bật cái mê, chân tâm hiện tiền, liền biết rõ. Cho nên quý vị nhớ ở đây là không cần tìm chỗ nơi. Một là liền đó bật cái mê thì biết. Hai, nếu chưa biết thì dùng công tu tập, có ngày sẽ biết. Chúng ta tin lời Phật dạy, Ngài đã thành đạo, đã viên mãn ở chị ra. Tin lời chư tổ thì hữu trí thức đã ngộ, chứng ngộ chị ra. Tin lời sư ông mình đã ngộ, đã chị ra. Tin chắc như vậy, sống đúng như vậy, ngộ tâm rồi thì lo gì mà biết với không biết. Bây giờ nếu để quý vị thỏa mãn, quý thầy sẽ đưa một vài gợi ý nữa. Nếu không chỗ nơi trùng khắp thì lúc này chúng ta sẽ như thế nào khi chúng ta chưa ngộ? Quý ngài ngộ rồi thì biết rồi đó. Còn mình chưa ngộ nè. Mà nếu chưa ngộ á thì chân tâm nó không chỗ nơi, nó trùng khắp. Có sẵn đó mà mình chưa có biết, chưa có ngộ. Thế lúc này mình như thế nào? Thì quý vị nhớ đi từng ý một. Một, nếu đọ ngộ mà chưa thành Phật thì lúc này vị này từ sáng biết nơi chốn, tùy theo sở chứng và sở nguyện mà sanh thân. Thứ hai, nếu chưa ngộ, chưa thể như thế thì tùy theo cái chủng duyên tu hành của mình khiến cho chúng ta sanh ra bất cứ nơi nào cũng đều gặp được chánh pháp, gặp được minh sư, rồi chúng ta tiếp tục tu hành cho đến ngày viên mãn. Đây là giới thiệu sơ qua thôi. Còn giảng sâu về phần này, thưa quý vị, nó phải nói nhiều thời gian cho đầy đủ. Còn hôm nay thời gian không đủ, chúng ta chỉ biết những cái nét căn bản nổi trội để mình đủ niềm tin, mình yên tâm mình tu thôi. Còn muốn rõ thì hẹn quý vị một duyên khác. Tóm kết lại, cô đọng lại để cho nó rõ hơn để quý vị tu hành. Toàn thể chúng ta tu hành, thưa quý vị, nó không có gì dài hết á. Có thể chúng ta chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn từ phàm phu đến ngộ tánh, giai đoạn từ ngộ tánh đến thành Phật, thế thôi. Thì cái giai đoạn từ ngộ tánh đến thành Phật, khi nào quý vị ngộ rồi, quý thầy sẽ chỉ sao? Hiện nay chưa ngộ mà, nói gì cho sớm. Nói quý vị tưởng tượng đâu phải tánh đâu. Bây giờ chúng ta đi vào cái hiện trạng, tức là cái thực này mỗi người. Chúng ta bắt đầu từ một phàm phu để đi đến ngộ tánh rốt ráo là gì? Bắt đầu từ một phàm phu thì nơi phàm phu là có vọng tưởng. Chúng ta tu hành thực tiễn là hàng phục vọng tưởng. Ở đây nói phàm phu tức là chưa ngộ đó. Thì đang có vọng tưởng đó. Tất cả đều có vọng tưởng dày đầy. Quý vị nào hết vọng tưởng rồi? Hết rồi là ngộ tâm đấy. Còn vọng tưởng dày đầy, đó là sự thật của một phàm phu. Bây giờ hàng phục thế nào để ngộ tánh một cách rốt ráo? Ngộ tánh rốt ráo đây giai đoạn 1. Thì ở đây tôi dựng một cái giai thoại, nó khá là cô đọng và đầy đủ. Nó thực ở nơi mỗi một con người, mỗi hành giả đang tu hành ở chúng ta. Một hôm, thầy tri viên, tức là thầy coi về vườn đó, trưởng ban vườn đó, hỏi thiền sư Duyên Quán ở Lương Sơn, Hỏi gì? Khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Giặt nhà lúc này là ai quý vị biết không? Là giặt của tâm mình đó, là vọng tưởng đó. Khi vọng tưởng nó hoành hành, nó quậy, nó không có chịu nghe mình, chẳng dữ nó khó, nó không có ngoan. À, cái điều đó mình nói thôi đi cho đúng đạo, mà nó không có chịu, nó muốn quậy lên cho sai đạo. Biết là sai đạo mà ngồi thiền nó không có yên, nó rò rầy, nó quậy. Chờ xả thiền ra rồi để mà giải quyết cái vọng tưởng đó theo kiểu của nó. Rồi mình thấy không ổn, mình dừng lại đi ngồi thiền, tới thời khóa phải ngồi thiền. Ngồi thiền thì dòng tưởng nó lên, nó không có chịu yên, nó giặt, nó quầy trong bụng mình, nó cho mình ngồi yên. Nó muốn hết thời thiền cho rồi để mà đi giải quyết theo kiểu nó sai bảo. Giải quyết theo kiểu sai bảo rồi thì thấy lại là bất ổn, nó sinh ra một cái thằng giặt khác. Giặt đó ở đâu? Nơi mình. Ai sinh ra? Tự mình mê, cho nên nó lòi ra đó. Thấy rõ không? Thật không? Nhiều lúc chúng ta nói trên mây chúng ta ảo tưởng như mình thánh, nhưng mà đùng chuyền một cái thì giặt nhà khó giữ chứ không phải thường. Cho nên quý vị thường nghe cái câu nôm na nói rằng là học kinh thì liệu liệu mà hành xử thì mang mang. Nghe pháp, nghe thiền, chúng ta bay bổng lên như là ngộ đạo tới nơi vậy đó. Đang nghe pháp, đang ngồi thiền, thanh tịnh như ngộ đạo tới nơi vậy đó. Đó là đọc kinh thì liệu liệu rõ ràng. Nhưng mà gặp việc á thì xử lý nó không có dính dáng gì với những gì mình đã nghe được, đã tu được. Cho nên hành xử có nghĩa là gặp cảnh mà chúng ta hành xử, chúng ta sinh hoạt, chúng ta giải quyết vấn đề đó đó. Mang mang là mờ mờ, mịt mịt, nó vô minh kinh khủng. Vô minh một cách kinh khủng chứ không phải thường đó. Từ cái vô minh nó biến hiện ra những cái thứ của đúng và sai hai bên. Và sau khi giải quyết rồi chúng ta bình tâm lại sẽ thấy chưa ổn. Là biết giặt nhà khó giữ rồi đó. Quay lại thực để mà tu. Chúng ta không nên ảo tưởng với những cái điều mà nó đẩy mình lên mây một cách vô cớ như vậy. Khi già nó rớt xuống thì thôi, nó rớt thẳng xuống địa ngục quý vị ơi. Cho nên nói khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Ngài duyên có ngày đó. Biết được thì chẳng còn là oan gia. Biết được thì chẳng phải là oan gia. Vòng tuy nhiều mà chỉ cần biết nó là cái thứ đồ giả, đừng có theo nữa. Tao nó hết quậy mình, nó chẳng làm gì được mình. Vòng tuy nhiều mà mình vẫn ngồi đây an ổn mà, với điều kiện đừng có theo. Ngồi thiền nó rò rầy đủ thứ trong bụng á, chúng ta nhớ, rò rầy là chuyện của nó. Nó biểu mình xử lý cái công việc theo cách nó muốn xử lý á, chuyện của nó, chúng ta bình thường đi. Thì có can hệ gì không? Xả thiền ra, thì tìm cái nơi an tĩnh, thiền định, kính hành. Thì giặc nhà nó có khiển mình không? Không khiển. Cho nên Ngài nói biết được thì chẳng phải là oan gia. Quý vị thấy cái pháp tu này chưa? Bước một của tu hành này. Thứ nhất, vọng tưởng nó quậy dữ lắm. Làm sao? Thì sư ông nói biết vọng không theo. Thì vọng nó còn phá mình không? Vọng vô giá trị, tuy còn đấy, nhưng anh ta chẳng làm gì được mình. Bởi vì chúng ta biết anh ta là đồ bỏ, rộng tuyết, chẳng có giá trị gì. Chính anh ta là cái người mà kéo mình xuống trong mười mấy tầng địa ngục, rồi lên lại, rồi tạo nghiệp rút xuống đó. Loài nào mình cũng làm, thứ nào mình cũng tới, ngói ngóp trong sanh tử tới bây giờ, chưa thỏa sức hay sao mà còn muốn theo nó nữa. À, khi vọng tưởng nhiều qua, sư ông nói, quở nó, lôi tao xuống dưới địa ngục bao nhiêu lần rồi, lôi đi trong sanh tử đã khổ quá rồi, hôm nay muốn đi nữa hay sao mà còn lối kéo, bớt đi, muốn vào sanh tử nữa hay sao, cuộc nó như vậy. Còn người nào mạnh hơn thì chuyện sinh hoạt nó làm gì, chuyện của nó, từ khởi từ diệt chuyện của nó, mình chỉ không mê, đáng sáng là đáng công phu hết. Thì lúc này vẫn có làm gì không? Không làm gì hết. Cho nên gọi là biết được thì chẳng gọi là oan gia, nó không còn là oan gia nữa. Ngày xưa mình chưa tu, chưa được nghe sư ông dạy. Chúng ta chấp cái vọng tưởng đó là thật, cho nên theo nó giận mình, nó sọ mũi, nó đi đầu thai, đủ kiếp luân hồi khổ sở. Đó là không biết thì nó là oan gia, nó phá mình mà, nó giặt nha. Khi ngày sư ông nói, nó là thứ vọng, đừng theo, theo nó là tạo nghiệp, là khổ đấy. Mình mô Phật, con vâng lời và cung phu miên mật, thì vọng này không còn giận mình đi lung tung nữa, gọi là biết nó thì chẳng phải là oan gia. Bước 2 này, bước 2 tu hành nha. Thầy trì viên, thầy thưa tiếp: vậy thì sau khi biết được rồi thì sao? Vọng khởi biết được là vọng thì chẳng còn giá trị gì, nó không còn là oán giá nữa, không còn giặc nữa. Vậy sau khi biết được rồi thì sao? Thầy hỏi tiếp, đây là bước 2 nha. Như quý vị hiện nay biết vọng, bây giờ sau khi biết vọng rồi thì sao? Thì Ngài Duyên Có, Ngài nói biến nó đến nước vô sanh. Có nghĩa là đừng khởi nữa, ngồi yên, lặng xuống, từ sáng biết vọng có và không có, chuyện của nó đừng can thiệp. Giống như sư Như Đức kia rồi nói là mình đừng có vô trong cái đám trẻ con mà nó lấy mấy cái lá chuối, nó làm cái trò chơi trẻ con, nó múa bán, đừng có vô can thiệp chuyện của nó. Trẻ con nó đang lấy đất, nó làm bánh, nó lấy lá, nó làm đĩa, nó lấy mấy cái hạt cỏ, nó làm quà, nó để nó làm đủ kiểu, chuyện của nó, đừng nhúng tay vô. Lằng sáng bình thường, sao nữa? Mà cũng chẳng phải là để cho nó hoàn hành. Chúng ta khi lằng sáng thì vòng tự tiêu. Đúng là như vậy, những cái lực của quý vị chưa đủ cho nên quý vị còn nghi ngờ. Quý vị cứ lằng sáng đi, vòng còn là chuyện của nó, không phải chúng ta làm chuyện bình thường đâu. Làm như thế là cái lực sáng là nó tăng, và cái vòng này nó sẽ yếu. Tới khi cái lực giác mạnh thì cái thức mê của mình nó càng yếu tột cùng. Đến khi cái lực giác mình tới tột cùng thì cái thức này bật tánh hiện, vòng không còn. Đó là sự thật. Nhưng mà vì nhiều đời quá, chúng ta nuôi cái ảnh vọng tưởng này nó nặng tới mấy trăm ký. Còn cái ảnh giác này mình mới tu nó mới có mấy kilo à. Bây giờ mình để yên ảnh vọng đó, đừng cho tăng trưởng. Nó có bao nhiêu lực thân cống của chuyện của nó ngán đó thôi, không tăng trưởng. Và chúng ta tăng cái lực giác lên. Khi cái ảnh giác này nó lớn hơn cái lực của vòng thì vòng phải đầu hàng. Khi nó mạnh, cái thức vừa chích thì tánh hiện bày, vòng bật. Thì tánh mà ngộ rồi thì còn gì nữa nói. Nhưng ở đây Ngài đang nói là chúng ta đang tu hành. Khi biết được vòng rồi thì cứ sáng biết rõ ràng, đừng biết về, đừng biết theo, đừng trừ dẹp, đừng đối trị, đừng tạo tác, đừng tất cả đều không. Chỉ là không mê từ sáng biết. Thì chúng ta sẽ biến nó đến nước vô sanh, là không còn sanh khởi từ tiêu dùng. Đó là bước 2 phải không? Bước 2 này nó có thể có bước 2 phẩy. Nếu mà quý vị đi thẳng tới bước 3 là ngộ luôn. Nhưng mà nếu không khéo, chúng ta sẽ qua một cái ngã tẻ tạm thời, gọi là tiểu hiếp trường, là chỗ nghỉ tạm thời, là đấy là 2 phẩy. Đó là gì? Là lời thầy trì viên hỏi. Đâu chẳng phải là chỗ y an thân lập mạng, cái chỗ thuần thanh tuyệt điểm, cái chỗ bật hết trong ngần, chỗ đó là chỗ mà anh chàng vọng tưởng an thân lập mạng anh nấp đó mà. Cái chỗ vô sanh nó đụng tới là nó chưa có ngộ tánh, nó chưa có tỏ tánh, tánh mình chưa sống dậy. Mà chưa sống dậy thì cái thức ngầm nó còn, của nó thức thân. Mà cái chỗ này các ngài xưa thường nói rằng là học đạo chi nhân bất thức chân, chỉ vì tùng tiền nhận thức thân. Vô số kiếp lai sanh từ bổn si nhân hoác tác bổn lai chân. Người nãy học đạo chẳng tỏ chân, bởi vì lâu rồi nhận cái thức thân. Là cái chỗ vô sanh này nè. Mà chỗ này á, là vô số kiếp rồi. Vô số kiếp rồi, nó là gốc của sanh tử. Mà người mê không biết gọi là cái chân thật xưa nay là sai lầm. Cho nên thầy trì viên nói, nếu biến đến chỗ vô sanh thì chỗ vô sanh đâu chẳng phải là cái chỗ mà y an thân lập mạng. Tức là chỗ này cái căn thức mê nó còn, mà cái nguồn mê còn đó thì có lúc nó sẽ bất giác thì vòng có, mê còn thì bất giác, mà bất giác thì vòng có, mà vòng có thì tạo nghiệp, mà tạo nghiệp còn sanh tử. Cho nên cái chỗ này Ngài Thiền sư Pháp Thành ở Hương Sơn, Ngài nói dù cho thuần thánh tuyệt điểm vẫn còn là chớn thường lưu trú. Dù cho chúng ta đã đến trong ngần văn bậc sang người, không còn một mảy may vọng niệm, rạng rỡ, rờ rỡ, rõ ràng, biết hết, tượng là chân tâm. Nhưng thưa quý vị, Ngài nói vẫn còn là chớn thường lưu trú. Chứ lưu trú này trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là cái vọng tưởng vi tế. Mà cái vọng tưởng trong tánh chớn thường này nó trôi dậy nhỏ nhiệm, mà cái thức nó biến hiện chúng ta không thấy được, dùng thức không thấy. Mà khi chúng ta tu vượt qua khỏi gọi là đầu sào trăm trường, mà thêm bước nữa đó thì mới ngộ ra, mới biết cái lầm trước đó. Còn nếu chưa vượt qua, dễ chấp cái chỗ vô sanh này làm chỗ gọi là chỗ chân thật chân tâm. Nhưng mà đây là chỗ mà vọng tưởng đang trú ngụ, từ đó mà nó khiến bất giác và có ra. Cho nên ngài Tri Viên ngài nói rằng là đó không phải là chỗ ý ăn thân lập mạng, chỗ đó chỗ ăn thân lập mạng của vọng tưởng mà. Tại sao vô đó? Vô đó nó còn thì nó khởi lại làm sao? Nó sanh tử sao? Thì ở đây ngài Duyên Quán ngài nói nước chết không chứa được rồng. Ngài nói nếu chìm trong chỗ trong ngần tịch tỉnh tuyệt điểm thuần thanh, chỗ đấy nước chết không chứa được rồng. Cho nên biến nó đến chỗ vô sanh không phải là chỗ nước chết không chứa được rồng. Không phải vậy. Không phải. Vậy thì đến đâu? Thầy Trí Viên hỏi tiếp. Vậy thì thế nào là nước sống chứa rồng? Nước sống chứa rồng là sao? Thì ngài Duyên Quán ngài nói nước sống chứa rồng là giấy mòi mà chẳng phải sống. Giấy mòi mà không phải sống là sao? Đến chỗ bạc hết thuần thanh tuyệt điểm, nhưng sáng biết rõ ràng, tùy thời cho và lấy, giết và cứu, làm cho chết tinh thức và sống dậy. Hãy bày ra một chuyện cho chúng sinh nó bua đó, nó sai lầm, rồi từ cái lầm đó nhấn một cái cho nó chết tinh thức đi, nó sống lại cái tánh muôn đời, thì trong đó linh hoạt sống động mà vẫn bất động hay sanh các pháp. Thì trong chỗ đó mòi mà không phải sống. Nghe như vậy nếu quý vị không khéo nhận, quý vị cũng sẽ tưởng tượng cái thức này mà không có ngộ nó tưởng tượng hay lắm. Nó lập ra là à, vậy là có một cái chân tâm biết hết, không có động, mình cũng cảm nhận được. Rồi hay vận hành mọi thứ, tổ chức khóa tu, rồi lãnh đạo, rồi bàn bạc, rồi xử lý, rồi có đúng có sai mà không phải sống. Nhưng mà thực ra nó có hết trơn à. Có gì? Có chân tâm, có gì? Có tánh biết, có gì? Có dự dụng, có gì? Có tánh sáng, có gì? Có bất động, có gì? Có phải trái, có gì? Có giải quyết, có gì? Có bất ổn. Là vì chưa ngộ cái thức này nó mới lập tướng. Thì vì trừ cái chỗ mà còn ngăn cách, ngộ rồi có khi không khéo vẫn bị ngăn cách. Còn một cái tướng là tâm, còn một tướng là tánh, thầm thầm để giữ nó, để sống bằng nó. Muốn rốt ráo triệt chỗ này, thầy Tri Viên thầy hỏi tiếp. Nếu vậy, khi mà giấy mòi không phải sống, nếu vậy chợt bỗng bất thình lình đầm nghiêng nước đổ bật cả tâm bật cả tánh không còn gì hết thì thế nào? Nếu còn nước mới gọi là giấy mòi không phải sống, nếu còn tánh mới gọi là diệu dụng bất tư nghĩ. Vậy dẹp tâm tánh, dẹp nước, dẹp đầm không còn dẹp thì sao? Đặc biệt lúc này ngài Duyên Quán ngài bước xuống giường thiền, nắm đứng cái ông Tri Viên, nắm chặt cái này, đứng như này. Chớ bảo ước gốc ca sa của lão tăng là sao? Ông bật đi thì từ sáng, đừng có đem cái lời này mà gạt. Hiện nay lão tăng đang sáng ngời, đó là chỗ triệt ngộ. Quý vị nhớ chỗ đó nha, chứ đừng có lầm. Sống thẳng đó mới đạt đến chứng ngộ. Thì qua cái câu hỏi này, quý thầy muốn nhấn mạnh cái công phu là chính. Điều nào cao quá thì mình biết cái chỗ để hướng đến công phu, không có nhầm, không vào ngã tẻ của cái chỗ thanh tịnh, chấp chỗ thanh tịnh mà cho là đủ. Còn chỗ nào mà nó khế vừa công phu của mình thì học lấy để công phu cho nó đắc lực, cho tiến bộ. Thì chỉ có công phu thực đắc lực nơi chính mình mới cứu được mình. Ngoài ra tất cả mọi hiện tượng bên ngoài đều vô giá trị, đều bất lực khi chúng ta nằm trên giường bệnh, khi vào quan tài. Nhớ là như vậy. Cho nên những cái hiệu lúc này không cứu được. Chúng ta phải thật thà với công phu mình ngang nào, công phu cho chín chắn, cho mạnh mẽ, cho đắc lực, tiến cho căn bản, thì chắc chắn Phật pháp không bao giờ dối gạt chúng ta, là có thực chứ không phải thường. Thì đó là hôm nay cái thời tham vấn, quý thầy muốn nói cặn kẽ để chúng ta biết và tu. chứ không phải chỉ giải thích những cái điều trên thức để hiểu, nó không có cứu được mình. Ngàn đây đã hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng nghỉ để chuẩn bị thời khóa tiếp theo. Giờ mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.